Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dịp sinh nhật lần thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của một nữ bác sĩ thừa sai người Anh về sự hiện hữu của Thiên Chúa và hiệu quả của lời cầu nguyện. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài, niềm tin vào thế giới mới và sự dấn thân xây dựng thế giới hiện tại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trưa hôm qua 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và mời gọi mọi người hãy trở thành những con người mới. Thứ hai hôm qua cũng là ngày lễ nghỉ tại Italia. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải lời Thiên Thần mời gọi các phụ nữ mau lẹ đi loan báo cho các môn đệ Chúa đã sống lại, và Ngài nhận xét rằng lời mời này cũng được gửi đến chúng ta, hãy mau lẹ đi loan báo sứ điệp hy vọng cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói, chúng ta sẽ là những con người của phục sinh nếu giữa những biến cố chao đảo của thế giới, trước tinh thần trần tục làm xa lìa Thiên Chúa, chúng ta biết đề ra những cử chỉ liên đới và đón tiếp, nuôi dưỡng ước muốn hòa bình nơi mọi người và khao khát một môi trường không bị suy thái. Đó là những dấu chỉ chung của con người, nhưng được niềm tin nơi Chúa phục sinh nâng đỡ và linh hoạt. Những dấu chỉ ấy có thể đạt được hiệu năng vượt lên trên khả năng của chúng ta. Đúng vậy, vì Chúa Kitô hằng sống và hoạt động trong lịch sử nhờ Thánh Linh của Ngài, Chúa cứu vớt khỏi những lầm than chúng ta, liên kết tâm hồn mỗi người và tái ban hy vọng cho những người bị áp bức và đau khổ.
Geneva, các vị lãnh đạo Kitô, Âu Châu, Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bắt hại trên thế giới. Trong sứ điệp chung công bố nhân dịp lễ phục sinh, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Công giáo Âu Châu, và Đức Giám mục Anh giáo Christopher Hill, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEC, khẳng định rằng, chúng tôi đặc biệt gần gũi trong kinh nguyện với các tín hữu Kitô đang bị bắt hại và không được cử hành lễ Chúa sống lại trong tự do và an bình. Họ là thân thể của Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm thấy gần gũi trong kinh nguyện với bao nhiêu anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô đã chết vì tuyên xưng đức tin, cũng như những người tiếp tục làm chứng và hoạt động cho sự tôn trọng nhau và đối thoại trong những tình trạng nguy hiểm. Họ là một tấm gương cho chúng ta. Họ nhắc nhở các tín hữu Kitô ở Âu Châu hãy can đảm trong đức tin và vui mừng làm chứng đầy xác tín về tình thương vô biên của Thiên Chúa. Họ kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở gần những người túng thiếu nhất, bất phân biệt quốc tịch hoặc tôn giáo, gần gũi những người nghèo, các bệnh nhân và người già, các bà mẹ và trẻ em, các tù nhân, người tị nạn và tất cả những người bị loại trừ khỏi xã hội chúng ta. Sau cùng, hai vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô ở Âu Châu nhận xét rằng, những chia rẽ hiện nay của các tín hữu Kitô làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Nhưng ngày hôm nay, khi các giáo hội Kitô ở Đông và Tây Phương cử hành thập giá và sự sống lại cùng ngày, chúng ta tuyên xưng niềm tin chung của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế đã trỗi dậy và sống lại từ cõi chết. Chúng tôi tái quyết tâm trong hành trình hiệp nhất và mời gọi các cộng đoàn Kitô hãy trở thành một dấu chỉ vui mừng trong đức tin, một dấu chỉ tình thương vô vị lợi và một sự hiện diện hy vọng cho một thế giới đang được kêu gọi hòa giải với chính mình và với Thiên Chúa.
Aleppo, Đức cha Antoine Aldo, giám mục giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Candei ở Syria, cho biết Mặc dù bạo lực kéo dài từ hơn 6 năm nay, Cộng đoàn Kitô tại đây cử hành lễ phục sinh trong thái độ hy vọng. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Aldo nói, mặc dù tất cả những khó khăn vây bủa Syria từ năm 2011 đến nay và một tháng sau vụ tấn công ở thành Idlib, và dù tất cả những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Ai Cập, chúng tôi cử hành lễ phục sinh trong tinh thần hy vọng. Đức Tổng giám mục Aldo cho biết số tín hữu trong cộng đoàn của ngài tiếp tục giảm sút, nhưng vẫn luôn có những tấm gương liên đới đến từ các anh chị em Kitô trên thế giới. Ngài nói, chúng tôi cũng sống trong tinh thần liên đới ở quốc nội. Mỗi khi chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Ngài an ủi và nâng đỡ chúng tôi đứng dậy để tiếp tục hành trình. Chúng tôi xác tín rằng Syria có khả năng tiếp tục tiến bước, và các tín hữu Kitô hiện diện tại đây để làm chứng nhân về sự hòa giải, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại huynh đệ. Đức Tổng giám mục Aldo cũng nhấn mạnh rằng sự gần gũi của Đức Thánh Cha là điều rất quan trọng đối với chúng tôi, vì cả thế giới nhìn Đức Giáo Hoàng, những cử chỉ của Ngài nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Syria. Đức Giáo Hoàng thật là can đảm, vì mỗi khi có dịp, Ngài đều tố giác nạn buôn bán võ khí và những lợi lộc chính trị. Ngài nói điều mà không ai dám nói. Điều này an ủi chúng tôi vì chúng tôi cảm thấy Đức Giáo Hoàng rất sẵn sàng đối với chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện và đồng hành với Ngài. Ngài thực là vị mục tử nhân lành đối với chúng tôi.
Roma, thứ Bảy ngày 22 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi phụng vụ lời Chúa với cộng đồng Thánh Egidio để tưởng niệm các vị tử đạo mới trong thế kỷ 20 và 21. Buổi cầu nguyện sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo Tông Đồ trên hòn đảo nhỏ Tiberiana giữa sông Tevere ở trung tâm Roma. Một trong những người em gái của cha Jack Carmen bị hai tên khủng bố Hồi giáo sát hại hồi tháng 7 năm ngoái ở giáo phận Rouen, bên Pháp, cũng sẽ có mặt tại buổi cầu nguyện. Án phong chân phước cho cha Carmen mới được khởi sự tại địa phương. Mặt khác, hàng năm trong tuần thánh, cộng đồng Thánh Egidio vẫn tưởng niệm các tín hữu Kitô bị bắt hại, bị kỳ thị và sát hại tại nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, người ta nghĩ đến biến cố gần đây nhất là vụ khủng bố sát hại 45 tín hữu Kitô và hàng trăm người bị thương tại hai thánh đường chính thống cốt ở thành phố Tanta và Alexandria bên Ai Cập hôm 9 tháng 4 vừa qua. Buổi cầu nguyện đại kết đã được cử hành chiều ngày thứ Ba, 11 tháng 4 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở Trastevere, do Đức Hồng y Joseph Kevin, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chủ sự. Thông cáo của cộng đồng Thánh Egidio nói rằng, việc tưởng niệm các vị tử đạo muốn gửi một sứ điệp liên đới mạnh mẽ với các tín hữu Kitô ở Ai Cập, làm chứng tá trước bạo lực và khủng bố.
Geneva, một phái đoàn liên tôn từ Philippines đã bày tỏ quan tâm với tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, về những vụ quân đội, cảnh sát Philippines giết những người nghiện hoặc là buôn bán ma túy mà không có sự xét xử tại tòa án. Tu huynh Chiriaco Santiago dòng chữ cứ thế, thành viên của phái đoàn liên tôn, nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN rằng, chúng tôi đã thu thập nhiều tài liệu về hàng ngàn người bị giết mà không xét xử. Phần lớn họ xuất thân từ những cộng đoàn nghèo ở thành phố. Ảnh hưởng của những vụ giết người như thế làm cho tâm trí bị mê hoặc. Các nạn nhân để lại nhiều con cái mồ côi và những quá phụ trẻ không có công ăn việc làm. Một thành viên khác của phái đoàn liên tôn là mục sư Jonas Jojohoy thuộc giáo hội Philippines độc lập, cũng nói với các chức sắc của Liên Hợp Quốc về tình trạng chính phủ Phi thiếu hành động để tích cực bảo vệ những người bênh vực nhân quyền. Những người này bị các nhân viên của chính phủ dọa nạt, ngăm đe, canh chừng và bôi nhọ là khủng bố hoặc là phiến quân. Có những trường hợp họ bị thủ tiêu hoặc là bị sát hại. Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Philippines trong bài tường trình trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva đã nhắc đến những vụ giết hại những người dân bộ lạc và các nông dân nghèo bị kẹt trong cuộc chiến của chính phủ Phi chống lại những thành phần nổi dậy. Bà Johanna May de la Cruz, thuộc thuộc chương trình các quyền con người của Hội đồng các giáo hội Kitô Philippines nói rằng, thứ văn hóa phạm pháp mà không bị trừng phạt là nhân tố chính khiến cho những vụ vi phạm nhân quyền tiếp tục kéo dài dưới thời chính phủ Phi hiện nay. Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trương giết bỏ những người buôn bán và sử dụng ma túy mà không có sự xét xử tại tòa án. Hàng ngàn người bị giết do chính sách này. Phái đoàn Liên Tôn của Philippines kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo sức ép trên chính phủ nước này để chấm dứt các vụ giết người như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về dịp sinh nhật lần thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai hôm qua 17 tháng 4 cũng là một ngày thật đặc biệt đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngài đã tròn 90 tuổi hôm lễ phục sinh, nhưng lễ mừng với những người thân và bạn hữu đồng hương Bavaria được cử hành hôm qua tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican với khoảng 50 khách mời từ Đức. Trong đó có Đức ông Georg Ratzinger, 93 tuổi, bào huynh của Ngài. Một sự hiện diện mà Đức Biển Đức 16 gọi là một món quà rất lớn. Đức ông nguyên là trưởng ca đoàn thiếu nhi rất nổi tiếng của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức. Trong số các nhân vật có Thủ tướng bang Bavaria, ông Horst Seehofer và phu nhân Karin, cùng với thống đốc bang này là ông Karl Steiniger và cả bà Barbara Wilhelm, xã trưởng làng Pentling, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng có gia cư khi còn là giáo sư Joseph Ratzinger tại phân khoa thần học thuộc Đại học Regensburg. Sau cùng là một phái đoàn 30 người lính bảo vệ vùng sơn cước của miền Bavaria. Rất nhiều thư từ và điện văn từ các nơi đã được gửi về để chúc mừng Đức Biển Đức 16 nhân dịp này. Đặc biệt, chiều thứ Tư 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chúc mừng vị tiền nhiệm của Ngài ở nhà mẹ giáo hội. Phòng báo chí tòa thánh cho biết hàng năm và dịp gần lễ phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến chúc mừng Đức Biển Đức. Nhưng năm nay có thêm một lý do mừng thượng thọ cử tuần của vị tiền nhiệm. Trước đó, một đặc san mừng Đức Biển Đức 16, 90 tuổi đã được Nhà xuất bản Vatican và Ngân quỹ Joseph Ratzinger Biển Đức 16 ấn hành với tựa đề Những người cộng tác chân lý. Chứa đựng các bài nghiên cứu của 13 chuyên gia thần học quốc tế đã được giải thưởng Joseph Ratzinger. Sách được xuất bản ngày 5 tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, thứ Ba hôm nay 17 tháng 4, Đức Hồng Y Reinhard Marx, người kế nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Munich, và là đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức sẽ đến Vatican để gặp gỡ và chuyển lời chúc mừng của toàn thể các giám mục Đức đến Đức Nguyên Giáo Hoàng.
Có hai nhật báo ở Italia đã phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, bí thư riêng của Đức Biển Đức thứ 16 và đồng thời hiện nay cũng là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, với nhiệm vụ sắp xếp các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Paolo Rodari của báo La Repubblica Cộng Hòa ra ngày 12 tháng 4 và cho nữ ký giả Franca Giansoldati, báo Il Messaggero, người sứ giả, ra ngày 14 tháng 4 vừa qua, xoay quanh cuộc sống hiện tại của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Genswein cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng đến gần ngày mừng 90 tuổi, vẫn sống trong thanh thản, yên hàn và vui tính. Ngài chỉ muốn làm cái gì bé nhỏ, thích hợp với sức lực của Ngài. Anh ruột của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger sẽ từ Đức đến Vatican này vài ngày, và đối với Ngài đó là một món quà lớn nhất. Trước đây người ta không chắc về cuộc viếng thăm của Đức ông vì sức khỏe Ngài đã yếu và thị lực cũng bị suy giảm nhiều. Theo Đức Tổng Giám mục Genswein, về thể lý, Đức Biển Đức thứ 16 là một người tuy đã 90 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, có trí nhớ rất tốt, nhưng sức lực thể lý của Ngài đã suy giảm. Đôi chân Ngài yếu mệt rồi, vì thế để đi lại chắc chắn và dễ dàng, Ngài dựa vào một xe lăn nhỏ. Ngài cũng chơi đàn dương cầm ít hơn so với cách đây một năm. Lý do là vì Ngài cho biết ngón tay không vâng lời Ngài như trước đây để có thể đánh đàn đúng. Đức Viễn Đức chỉ xem TV chương trình tin tức lúc 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi tối. Ngài nhận được báo Quan sát viên Roma và báo Tương lai và hai tờ báo tiếng Đức. Ngoài ra, mỗi ngày Ngài nhận được bản điểm báo Italia và quốc tế mà Phủ Quốc vụ Khanh chuyển cho Ngài. Về việc đọc sách, Đức Tổng giám mục Bí Thư cho biết Đức Nguyên Giáo Hoàng đọc các tác phẩm của các tôn sư lớn, các giáo phụ đã đồng hành với Ngài trong những năm Ngài giảng dạy thần học. Nhưng Ngài cũng thích được cập nhật về những tác phẩm thần học gần đây, ít nhất là những vấn đề quan trọng. Đức Tổng giám mục Gensweig cũng nói rằng, di chúc tinh thần của Đức Viễn Đức thứ 16 là bộ sách về Đức Giê-xu thành Nazareth gồm 3 cuốn. Dĩ nhiên là Ngài cũng đã viết một di chúc cá nhân. Trả lời câu hỏi, Đức Nguyên Giáo Hoàng có bao giờ nói về đời sau hay không? Đức Tổng giám mục Bí Thư riêng nhắc lại rằng, trong lời chào cuối cùng của Ngài ở Castel Gandolfo vào tối ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ngài có nhắc đến sự kiện Ngài bắt đầu giai đoạn chót trong cuộc lữ hành trần thế của Ngài. Mỗi ngày điều này trở thành sự thật đối với Ngài. Điều chờ đợi Ngài trong đời sau, Ngài đã nhiều lần lặp lại khi đối thoại với các trẻ em về đời sống vĩnh cửu.
Trước câu hỏi của ký giả, trong những năm qua có bao giờ Đức Nguyên Giáo Hoàng trở lại vấn đề từ nhiệm hay không? Đức Tổng giám mục Gensweig đáp, không bao giờ Ngài tỏ ra hối hận về việc từ nhiệm. Ngài xác tín đã làm một điều đúng vì lòng yêu mến Chúa và vì thiện ích của giáo hội. Trong tâm hồn Ngài có một niềm an bình thật là cảm động, giúp ta hiểu rằng trong lương tâm có một niềm xác tín đã làm điều tốt trước mặt Chúa. Sự hiện diện của an bình trong tâm hồn Ngài là một hồng ân rất đẹp như hậu quả của quyết định ấy. Đức Tổng giám mục Bí Thư xác quyết rằng Đức Viễn Đức 16 không hề bị áp lực phải từ nhiệm. Ngài đã nói điều đó trong cuốn sách Những cuộc nói chuyện cuối cùng của ký giả Peter Zevan. Ngài không chịu sức ép từ bất kỳ phía nào. Giả sử có những sức ép như thế thì Ngài sẽ không chịu theo. Đức Biển Đức 16 ý thức mình không còn sức lực cần thiết để hướng dẫn con thuyền Thánh Phêrô. Một con thuyền cần có người cầm lái mạnh mẽ. Ngài hiểu mình phải trả lại trong tay Chúa điều đã nhận được từ Chúa. Ký giả của báo Cộng hòa nhận xét rằng, công nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hồi trung tuần tháng 3 năm 2013 đã diễn ra sau những vụ xáo trộn vì Vatilic, vụ thất thoát tài liệu mật của Vatican, và được báo chí công bố. Ký giả hỏi, Đức Tổng giám mục có nghĩ rằng nếu không có vụ Vatilic thì Đức Hồng Y Bergoglio sẽ không bao giờ được bầu làm giáo hoàng Francisco hay không? Đức Tổng giám mục Bí Thư đáp, tôi không nghĩ rằng vụ Vatilic có ảnh hưởng dường ấy trên mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Đức Biển Đức đã theo dõi mật nghị này qua truyền hình. Như đã trích dẫn trong cuốn sách của ký giả Zevan, một năm sau cuộc bầu giáo hoàng mới, Ngài nói rằng Đức Giáo hoàng Francisco là một làn gió tươi mát. Ngài không đưa ra lời bình luận nào khác. Đức Tổng giám mục Gensweig nhìn nhận rằng không thiếu những người đặt giáo huấn của Đức Biển Đức 16 đối nghịch với giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco. Ký giả hỏi, Đức Biển Đức có biết về việc làm của những người ấy hay không? Đức Tổng giám mục Gensweig nói, khi đọc các báo chí và xem tin tức qua truyền hình, Đức Biển Đức không thể không biết sự kiện thỉnh thoảng có những đối nghịch ấy, nhưng Ngài không để cho mình bị khiêu khích vì những bài báo hoặc là những lời khẳng định như vậy. Ngài quyết định giữ im lặng và trung thành với quyết định đó. Ngài không hề có ý hướng đi vào những tranh luận mà Ngài cảm thấy là xa lạ với Ngài.
Cũng vậy. Về vấn đề tông huấn Amoris Laetitia đã tạo nên một cuộc thảo luận lớn trong giáo hội, đặc biệt đối với một số người. Văn kiện này đã tạo nên một sự hỗn độn hoang mang về phương diện mục vụ. Đức Tổng giám mục Gensweig nói rằng, Đức Biển Đức thứ 16 đã nhận một bản tông huấn Amoris Laetitia đích thân từ Đức Giáo hoàng Francisco, tập sách có bìa trắng và thủ bút đề tặng của người. Đức Biển Đức đã đọc kỹ lưỡng, nhưng Ngài không hề bình luận về nội dung. Chắc chắn là Ngài ghi nhận có cuộc thảo luận và những hình thức khác nhau trong việc tiếp nhận văn kiện này. Sau cùng, trả lời câu hỏi, Đức Biển Đức thứ 16 có bao giờ hối hận vì đã tiếp tục mặc áo trắng hay không? Đức Tổng giám mục Bí Thư trả lời, đó là một vấn đề mà Ngài đã và hiện không đặt ra. Đó là một điều tự nhiên, Ngài không coi đó là vấn đề. Ngài đã bỏ phần áo choàng vai và dây thắt lưng. Đối với Ngài, đó chỉ là một chiếc áo như mọi chiếc áo khác vậy thôi. Trả lời phỏng vấn của ký giả Jan Sundati của báo Sứ Giả, Đức Tổng giám mục Georg Genswein cho biết, Đức Biển Đức không còn nghiên cứu được các văn bản khoa học như trước kia, nhưng Ngài vẫn còn viết và viết rất nhiều. Ngài viết thư cho rất nhiều người ở các nơi. Ngài cũng nhận được các sách, các tác phẩm và thư từ, và Ngài trả lời. Dĩ nhiên công việc này cũng đòi thời gian và sức lực. Ngài suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi trả lời, không bao giờ làm việc một cách tình cờ. Ngoài ra, danh sách những người xin gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng rất dài. Có rất nhiều người xin Ngài cầu nguyện, họ muốn biểu lộ sự đau khổ trước một tang tóc, kể lại kinh nghiệm đức tin và tâm sự với Ngài. Ngài cầu nguyện cho tất cả và coi đó là một sức mạnh lớn lao, một nguồn năng lực. Đó chính là điều Ngài đã hứa khi lui về sống ẩn dật. Ngài xác tín việc tông đồ bằng lời cầu nguyện là số một. Qua kinh nguyện, Ngài cảm thấy có thể gần gũi các tín hữu. Đức Tổng giám mục Bí Thư cũng nói rằng, Đức Biển Đức thứ 16 hỗ trợ Đức Giáo Hoàng Francisco trong kinh nguyện, gần gũi và cầu nguyện cho người. Giữa hai người có một tương quan rất đẹp. Khi Đức Giáo Hoàng Francisco đến đan viện này, người ta thấy hai vị gần gũi nhau trong lý tưởng dường nào. Đức Giáo Hoàng Đương Kim vẫn thường mời Đức Biển Đức trong những dịp lễ lớn, những công nghị tấn phong hồng y mới. Giữa hai vị có lòng quý mến, thật sự yêu mến nhau. Có một sự nồng nhiệt chân thành, khi hai vị gần nhau, người ta thấy rõ điều đó, cho dù hai vị có tính tình khác nhau. Đức Tổng giám mục Genswein cũng tiết lộ rằng, trong đan viện mẹ giáo hội, có một phòng cho Đức ông Georg Ratzinger, anh của Đức Giáo Hoàng, nhưng Đức ông ấy không hề muốn dọn về đây. Tôi nghĩ là do thói quen khi một người đã lớn tuổi rồi. Đức ông Georg vẫn luôn tiếp các cựu học sinh của Ngài, thời Ngài còn điều khiển ca đoàn thiếu nhi. Tóm lại là có những tập quán đi sâu vào con người, và dầu sao, hai anh em vẫn nói điện thoại với nhau mỗi ngày. Sau cùng về việc mừng sinh nhật 90, vì trùng vào lễ phục sinh nên đúng ngày sinh nhật, Đức Biển Đức chỉ mừng trong gia đình, và còn lễ mừng với khách thì để vào ngày hôm sau. Đáp lại câu hỏi sau cùng trong cuộc phỏng vấn của báo Sứ Giả, Đức Tổng giám mục Bí Thư nhận thật rằng, quả thực Đức Biển Đức thứ 16 đã tìm đủ mọi cách để nhắc nhở cho Âu Châu về căn cội Âu Châu Kitô khi Ngài còn là Hồng Y, rồi làm Giáo Hoàng. Ngài nhấn mạnh rằng, đại lục này, trước khi là một thực thể chính trị, cần phải nhìn nhận mình có một tâm hồn và một trái tim. Ngài đã nói về Athens, Roma và Jerusalem như ba trục hình tam giác. Nhưng Ngài không cảm thấy đó là một thất bại về sự kiện nhiều nhà chính trị Âu Châu không nghe Ngài. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, nhìn lại sau nhiều năm, người ta thấy Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã có lý.
Vừa rồi là bài viết về dịp sinh nhật thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của một nữ bác sĩ thừa sai người Anh về sự hiện hữu của Thiên Chúa và hiệu quả của lời cầu nguyện.
Helen Rosevia là một nữ bác sĩ người Anh, làm việc truyền giáo bên Zaire, Phi Châu. Bác sĩ đã kể lại một trong những kỷ niệm truyền giáo đã in đậm dấu vết trong tâm hồn mình như sau. Suốt đêm hôm ấy, tôi đã làm mọi cách để giúp một thiếu phụ đang chuyển bụng. Thế mà khoảng gần sáng, sau khi sanh một bé trai tí hon, bà trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh đứa con gái 2 tuổi đang khóc ngất. Hài nhi sơ sinh lại thiếu tháng, nhỏ xíu, khí trời lại lạnh và chiều gió luồn, thật nguy hiểm đối với bé trai này. Chúng tôi không có lòng kính cho trẻ thiếu tháng, và cũng không có điện để dùng cho lồng kính. Cái bọc nước nóng cuối cùng lại vừa tan rã từng mảnh khi một nữ y tá đổ nước nóng định dùng để sưởi ấm cho em bé mới sinh. Chúng tôi đặt bé trai sơ sinh vào một cái thùng gỗ, lồng kính của chúng tôi đấy, đắp chăn cẩn thận, rồi tôi dặn dò các y tá phải đặt thùng gỗ gần bếp lửa để giữ nhiệt và phải chắn gió luôn, kẻo hài nhi bị cảm lạnh. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì cái bọc đựng nước nóng có thể góp phần cứu sống bé trai sơ sinh lại bị bể tan. Tại châu Phi, làm gì có những siêu thị phồn thịnh bên đường để đi mua cái khác thay thế? Bác sĩ Helen kể tiếp. Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi sang cô nhi viện gần đấy để cùng đọc kinh cầu nguyện với các trẻ em mồ côi. Tôi nói với các em về hoàn cảnh bất hạnh của bé trai mới chào đời, về vấn đề phải giữ yên thân nhiệt của bé không được xuống thấp, về cái bọc nước nóng bị dở tan, và về cả cô bé chị 2 tuổi đang đau khổ vì mất mẹ. Rồi tôi yêu cầu các em mồ côi cầu nguyện cho các ý chỉ trên. Như thường lệ, các em bé mồ côi nói lên ý nguyện của mình trong lời cầu nguyện. Đến lượt Ruth, một bé gái 10 tuổi, em nói một cách thật mạnh mẽ. Lạy Chúa, hãy làm ơn gửi cho chúng con một cái bọc nước nóng. Lạy Chúa, ngày mai có thể là quá muộn màng, bé trai kia có thể chết, nên xin Chúa gửi đến ngay chiều hôm nay. Tiếng cầu xin của bé Ruth thật rõ ràng mạnh mẽ và nhất là đầy tin tưởng cậy trong, khiến tôi nghẹt thở. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Ruth lại nói tiếp. À, còn thêm điều này nữa. Khi Chúa gửi đến, xin Chúa thêm cho con một con búp bê để cho chị gái của bé kia. Làm như thế, bé gái ấy sẽ biết được là Chúa thương thật tình nghe. Tôi nghẹn ngào không thở nổi và thật tình mà nói, tôi cũng không thể thưa Amen trước lời cầu nguyện của Ruth. Tôi không thể thưa Amen bởi vì thật đơn giản, tôi không tin. Không thể tin là Thiên Chúa có thể thỏa mãn ước nguyện cô bé mồ côi Ruth. Dĩ nhiên, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm mọi sự, như ghi trong Phúc Âm. Nhưng giới hạn thì quá nhiều. Từ 4 năm nay, tôi làm việc tại Phi Châu. Thế mà có bao giờ tôi nhận được một gói quà nhỏ đến từ Anh Quốc đâu. Rồi nếu có ai gửi quà, thì làm sao lại có chuyện nghĩ đến một cái bọc nước nóng tặng cho một quốc gia vùng nhiệt đới Phi Châu được. Nhưng giữa buổi chiều, vừa chạy xong khóa huấn luyện các y tá, người ta báo cho tôi hay là có một chiếc xe đậu trước cửa nhà tôi. Khi về đến nơi, thì chiếc xe đã đi mất, nhưng có để lại một thùng lớn, nặng cả chục ký lô. Kéo không nổi. Tôi bảo người gác chạy đi gọi các em mồ côi. Chúng tôi cùng nhau gỡ từng sợi dây cột, cẩn thận lột từng lớp giấy bao bên ngoài để đừng rách. 30-40 cặp mắt dán vào thùng. Sự kích động gia tăng mạnh, ai nấy đều hồi hộp nín thở. Tôi thò tay vào thùng, kéo ra, nào là những chiếc áo len rực rỡ muôn màu, nào là những gói kẹo gói bánh cho lũ trẻ, nào là thuốc men băng keo cho người bệnh, vân vân. Tôi phân phát quà cho lũ trẻ, rồi thò tay lần cuối cùng vào thùng. Ô kìa, hình như là còn cái gì dưới đáy thùng, chẳng lẽ nào? Tay tôi kéo ra khỏi thùng một cái bọc nước nóng mới toan, và nước mắt tôi tuôn trào. Tôi không xin Thiên Chúa gửi đến, vì tôi đã không tin là người sẽ làm được. Bé Ruth đang đứng ở ngay cạnh tôi, rí rít reo lên. Nếu có bọc trước, thì thế nào Chúa cũng gửi cả con búp bê. Nó thò tay vào thùng lục lọi, và rồi lôi ra một con búp bê mặc đồ thật dễ thương. Đôi mắt Ruth sáng rực. Nó níu lấy tay tôi, lay nhẹ. Mẹ nhỏ ơi! Cho con đi với mẹ đem búp bê cho cô bé kia nghe, để bé biết là Chúa thương bé thật tình nha. Thùng đồ kia đã được gửi 5 tháng trước đó, do các bạn đồng lớp của tôi ngày xưa chuẩn bị. Từ 5 tháng trước, Thiên Chúa đã biết, đã nghe tiếng kêu vang của bé Ruth, đã soi sáng cho các bạn tôi bỏ cái bọc nước nóng gửi sang một nước nhiệt đới, đã bỏ con búp bê vào thùng để gửi sang đúng chiều ngày hôm ấy, để đáp lại lời cầu xin của một bé gái Phi Châu mồ côi. Lạy Chúa chúng con, quả thật, người vĩ đại và cao cả dường nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một lời sống tâm linh nói về đề tài niềm tin vào thế giới mới và sự dấn thân xây dựng thế giới hiện tại.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang suy tư về tương quan giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Thế giới tương lai không đồng nghĩa với sự hủy diệt thế giới hiện tại. Giữa hai bên có sự liên tục, nhưng đồng thời cũng có sự thay đổi. Một câu hỏi được đặt ra, cái gì sẽ tồn tại và cái gì sẽ được đổi mới? Câu trả lời không đơn giản. Cũng tự như khi bàn về thân xác phục sinh. Chúng ta biết rằng, giữa thân xác hiện tại và thân xác tương lai vừa có sự đồng nhất, chẳng vậy sẽ không còn là thân xác của tôi nữa, vừa có sự khác biệt, thân xác này sẽ biến đổi. Tuy nhiên, khó mà xác định cụ thể cái gì sẽ còn và cái gì sẽ được thay thế. Một cách tương tự như vậy, giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai có sự liên tục, nhưng mà cũng có sự đổi mới. Có thể nào xác định những yếu tố liên tục và khác biệt hay không? Đoạn văn của Công đồng Vaticano II ở Hiến chế Gaudium Express số 39 tỏ ra rõ ràng. Điểm tối thiểu mà ta có thể khẳng định về sự liên tục đó là đức ái. Dựa theo Thánh Phaolô, đức ái Agape không bao giờ mất. 1 Cô-rinh-tô 13:8. Có thể đi xa hơn nữa hay không? Có thể khẳng định được rằng những công trình được thực hiện do đức ái thúc đẩy cũng sẽ tồn tại hay không? Có thể nói được rằng những công trình của con người nhằm thể hiện một xã hội công bình huynh đệ hơn sẽ tồn tại hay không? Xem ra bản văn công đồng cho phép ta quả quyết như vậy, mặc dù công đồng cũng thêm rằng các giá trị đó sẽ được kiện toàn và thanh lọc khỏi những khiếm khuyết. Nói cho đúng, Công đồng Vaticano II cũng như các văn kiện của giáo hội muốn duy trì một thế quân bình giữa hai thái cực. Một đang cho rằng thế giới này chỉ là nơi tạm bợ quê hương chúng ta ở trên trời, vì thế đừng nên quan tâm tới chuyện đời này làm chi. Quan điểm này không phù hợp với Thánh Kinh, bởi vì ngay từ đầu Thiên Chúa đã ủy thác cho con người phải quản trị và canh tác. Đối lại, cái quan điểm cánh chúc nội tại Immanent Eschatology chủ trương rằng không cần phải tìm thiên đàng ở nơi khác, cần dốc hết tâm lực để mà xây dựng cái thế giới này. Kỹ thuật, khoa học, kinh tế có khả năng làm cho con người hạnh phúc, cơm no áo ấm. Nước Thiên Chúa là như thế đó. Quan điểm này cũng không thể chấp nhận được. Những công trình của con người luôn mắc sắc thái hữu hạn của thụ tạo, vì thế không thể nào đồng hóa với nước Thiên Chúa. Duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện chủ quyền của Ngài, nghĩa là sự toàn thắng trên hết mọi hình thức sự giữ, bệnh tật, rốt nát, nghèo đói, bất công, chết chóc. Thế giới mới và cuộc sống hôm nay. Niềm tin vào thế giới mới không chỉ giới hạn vào mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, đức tin, hy vọng, yêu mến, mà còn ảnh hưởng tới mối tương quan với xã hội và thế giới hôm nay. Theo Công đồng Vaticano II, hy vọng vào thế giới tương lai không nằm sao lãng sự dấn thân đối với thế giới hiện tại. Trái lại, niềm hy vọng đó thúc đẩy người tín hữu hãy sử dụng các tài năng của mình để phục vụ tha nhân. Thái độ của người Kitô hữu đối với thế giới. Thái độ của các Kitô hữu đối với thế giới khá phức tạp. Cách đây không lâu, người ta cho rằng muốn nên thánh thì phải từ bỏ thế gian. Hiểu như vậy, thế gian trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Thế gian là nguồn gốc của tội lỗi, đam mê, dục vọng. Tuy nhiên, đó có phải là quan điểm chính thống của Kitô giáo hay không? Vấn nạn này được nêu lên khi soạn thảo hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới ngày nay. Thánh Kinh nói gì về thế giới? Ở số 2, Công đồng đã phân tích những ý nghĩa khác nhau của cái từ mundus, thế gian, thế giới, trần thế. Từ ngữ này được sử dụng trong Thánh Kinh, nó mang bốn nghĩa khác nhau, đôi khi đối nghịch nhau ngay trong cùng một tác phẩm, để đền đà Thánh Gioan Tông Đồ. Nghĩa thứ nhất, thế gian ám chỉ toàn thể là thụ tạo trên trời dưới đất. Thí dụ, ngôi lời ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có. Gioan 1:10. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành. Gioan 1:3. Nghĩa thứ hai, theo một nghĩa hẹp hơn, thế gian ám chỉ nhân loại được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một cuộc để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Gioan 3:4. Hiểu như vậy, Thánh Đức Kitô tự xưng Ngài là ánh sáng của thế gian. 8:6. Ánh sáng mang lại sự sống cho thế gian. 1:9. Nghĩa thứ ba, đôi khi thế gian mang nghĩa xấu, ám chỉ những lực lượng chống đối Thiên Chúa. Satan được gọi là thủ lãnh của thế gian. Gioan 12:31, 14:30, 16:31. Vì vậy không lạ gì Thánh Gioan đã viết: anh em đừng yêu thế gian và những gì trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng đôi mắt, thói kệ mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha nhưng phát xuất từ thế gian. Thế gian này đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Một tá thư thứ nhất của Gioan chương 2 câu 15-17. Thế gian còn một nghĩa thứ 4 nữa, ám chỉ môi trường hoạt động của giáo hội. Cũng như Đức Kitô được sai vào thế gian thì đến được các môn đệ họ cũng được sai vào thế gian. Cho dù thế gian có những thành phần chống đối tin mừng, nhưng không vì thế mà các môn đệ của Chúa Giêsu xa tránh ghét bỏ họ. Điều này được nói rõ hơn trong lời nguyện của Chúa Giêsu ở nhà tiệc ly: con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không còn thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Gioan chương 17, câu 11, rồi câu 14 tới 18. Thật là đáng tiếc khi mà nhiều lần các nhà tu đức chỉ hiểu thế gian theo nghĩa thứ ba. Vì thế họ dạy rằng ai muốn nên thánh thì phải khinh chê thế gian. Điều này có thể áp dụng cho các đan sĩ, nhưng mà không thể áp dụng cho tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, bởi vì họ có trách nhiệm phải trở thành muối cho đời, ánh sáng cho thế gian. Dù sao thế gian này không hoàn toàn xấu như là con đẻ của ma quỷ, cũng không hoàn toàn tốt, bởi vì thế gian còn mang nhiều tội lỗi và cần được cứu chuộc. Thái độ của người tín hữu đối với thế gian mang tính cách giằng co hay là nghịch lý, thường được tóm qua công thức ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Sự giằng co này được biểu hiện phần nào qua hai hàng ngũ trong giáo hội, đó là các giáo dân và các tu sĩ. Người giáo dân có trách nhiệm mang các giá trị tin mừng vào thế gian, thí dụ hôn nhân, gia đình, thương mại, chính trị, kinh tế, vân vân. Họ nên thánh ở trong thế gian chứ không phải là ra khỏi thế gian. Còn người tu sĩ được sống thánh hiến, không khước từ thế gian vì nó xấu xa. Qua ba lời khấn, các tu sĩ dâng hiến cho Chúa ba cái giá trị tích cực: tình yêu hôn nhân, tài sản, tự do tự quyết. Nhưng mà những giá trị đó chỉ có giá trị tương đối khi so sánh với nước trời mai hậu. Đó là ý nghĩa của chiều kích cánh chung của hàng ngũ tận hiến. Trách nhiệm của các tín hữu đối với môi sinh. Một lần tư tưởng gần đây còn muốn rút ra một hệ luận khác khi bàn về mối liên hệ giữa con người với thế giới, đó là bảo vệ môi trường. Thế giới này được Thiên Chúa ủy thác cho con người để canh tác. Vì thế con người có nghĩa vụ bảo vệ thế giới, chứ không được phá hoại bằng sự khai thác bừa bãi vô độ, nhất là không được phép tàn phá sự sống hoặc gây ô nhiễm khiến cho sự sống ngột ngạt. Nếu Thiên Chúa sẽ canh tân đổi mới thế giới chứ không hủy diệt nó, thì tại sao con người đã tàn phá món quà đã được nhận lãnh để mà thăng tiến sự sống? Kết luận: trước đây, đề tài trời mới đất mới được trình bày một cách tiêu cực như là tận thế. Nhưng mà ngày nay chúng ta muốn nhìn một cách tích cực hơn, đó là canh tân vũ trụ. Thiết tưởng nên lưu ý hai điểm. Thứ nhất, lối nhìn này muốn mang lại một câu trả lời cho những băn khoăn của nhân loại về hướng đi của lịch sử. Thế giới này đi về đâu? Lịch sử là một cuộc tiến hóa hay là thoái hóa? Đức tin mang lại cho chúng ta một câu trả lời lạc quan. Thế giới này đang tiến tới một tương lai huy hoàng, bởi vì Thiên Chúa đã muốn quy tụ tất cả mọi loài ở trong Đức Kitô. Vũ trụ này sẽ được giải thoát khỏi sự hư nát và thông phận vào sự bất diệt của người. Thứ hai, tuy nhiên, tình trạng này không phải là do nỗ lực của con người, nhưng mà do chính Thiên Chúa. Duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể thiết lập triều đại của Thiên Chúa, nghĩa là toàn thắng sự chết và tất cả mọi sự dữ. Mặt khác, triều đại đó đã bắt đầu rồi, kể từ cuộc nhập thể của lời Thiên Chúa và đặc biệt kể từ cuộc phục sinh của Đức Kitô, nghĩa là thổi luồng sinh khí mới vào trong vũ trụ. Nhưng mầm mống của thế giới mới đã được gieo rồi và chờ ngày viên mãn. Như thế, cánh chung không phải là cùng tận mà là hoàn tất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican chưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và mời gọi mọi người hãy trở thành những con người mới. Geneva, các vị lãnh đạo Kitô Âu Châu, Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bách hại trên thế giới. Roma, thứ Bảy 22 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi phụng vụ lời Chúa với cộng đồng Thánh Egidio để tưởng niệm các vị tử đạo mới trong thế kỷ 20 và 21.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.